Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 24 Hoạn nạn. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về vấn đề hoạn nạn. Đức Chúa Trời phán gì về những hoạn nạn của dân Ngài? Chúng ta cùng nhau khám phá câu chuyện ở đằng sau những hoạn nạn của Gióp. Chúng ta cùng nhau học biết cách để đánh bại mục đích của ma quỷ bằng những phản ứng trước những nỗi đau. Để rồi chúng ta sẽ cùng thờ phượng Đức Chúa Trời vì chúng ta biết những gì Chúa Giêsu đã làm ở trong sự hoạn nạn của Ngài. Thưa quý vị, Sáng Thế Ký là sách đầu tiên trong Kinh Thánh, nhưng Gióp lại là sách cổ nhất. Câu chuyện bắt đầu từ thời của Abraham, hoặc cũng có thể là thời gian trước đó, và cũng có thể Gióp là một trong những sách cổ nhất trên thế giới. Đây là một trong những sách quan trọng nhất, vì nó giải quyết những câu hỏi sâu sắc nhất mà chúng ta thường hay thắc mắc trong cuộc đời của mình. Trong Kinh Thánh, Gióp là sách văn thơ đầu tiên và là sách đề cập đến những kỹ năng cần thiết để tìm ra đường lối của mình trong cuộc sống. Đồng thời, sách cũng chứa đựng những câu chuyện xúc động và thuyết phục ở trong Kinh Thánh. Khi Đức Chúa Trời quyết định phán với chúng ta về sự hoạn nạn, Ngài không hề ban cho chúng ta sách dạy về triết lý sống. Khi mỗi người chìm ngập trong những đau khổ cá nhân, chúng ta chẳng mấy hứng thú với những lý thuyết hay những cuộc tranh luận. Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua những kinh nghiệm đời thực của một người đàn ông vốn đã trải qua những hoạn nạn. Ông đã ghi lại những suy nghĩ cùng những đấu tranh thực sự của mình cho chúng ta. Khi chúng ta bước vào cuộc đấu tranh của Gióp, Đức Chúa Trời sẽ đề cập đến nỗi đau của chúng ta. Bất cứ nơi nào trong lịch sử loài người, khi nhìn vào hoạn nạn, chúng ta sẽ thấy nỗi đau vẫn cứ gây đau đớn và Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn là Đức Chúa Trời. Gióp là người nổi trội về mọi mặt. Chúng ta biết đến Gióp như một người trọn vẹn và ngay thẳng, theo như mô tả của Gióp đoạn 1 câu 1. Điều này không có nghĩa là Gióp là người hoàn hảo, nhưng quả thực, nếu có người nào tìm cách gán tội cho ông, thì họ không thể tìm ra bất cứ điều gì cả. Trong Kinh Thánh Tân Ước, từ này cũng được sử dụng cho những người lãnh đạo cơ đốc. Họ phải trở nên không chỗ trách được. Ở trong tiết đoạn 1 câu 6 có chép, không một người lãnh đạo nào là hoàn hảo cả, nhưng họ phải là những người không chỗ chê trách được. Gióp là người như vậy. Gióp đoạn 1 câu 1 mô tả, ông kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Điều này có nghĩa là Gióp cũng trải qua những cám dỗ giống như chúng ta, nhưng ông học cách để đẩy những điều đó đi ra xa. Gióp lánh khỏi điều ác, và lý do khiến ông có thể làm được điều đó chính là sự kính sợ Đức Chúa Trời. Gióp là người lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương, theo mô tả đoạn 1 câu 3. Điều thứ hai mà chúng ta biết về Gióp đó là Gióp rất giàu có. Ông là người rất thành công và được Đức Chúa Trời chúc phước. Thời đó, sự giàu có được tính dựa trên số lượng vật nuôi. Chúng ta được biết rằng ông có tới 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái. Tổng tài sản của Gióp khá là đồ sộ phải không? Bên cạnh đó, Gióp cũng có 7 con trai và 3 con gái, theo mô tả của câu 2 đoạn 1. Và dường như những người con này tương xứng với một phần tối trong những gì sắp sửa xảy đến với ông. Điều mà chúng ta được biết về cuộc đời của họ là vòng yến tiệc liên miên từ ngày này qua ngày khác. Câu 4 của đoạn 1 mô tả, các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người và sai mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình. Dường như lối sống của họ chỉ xoay quanh việc theo đuổi sự khoái lạc. Nếu quý vị hỏi rằng họ sống để làm gì, thì những người này chắc sẽ đáp rằng, chúng tôi sống vì những ngày cuối tuần, chúng tôi đã hoàn thành công việc của mình, rồi tất cả chúng tôi đều có những bữa tiệc của mình. Gióp không thích những việc làm của các con ông. Thực tế, khi các ngày yến tiệc đã xong, Gióp dâng của lễ thiêu cho từng người. Ông đã suy nghĩ rằng dễ thương các con ta có phạm tội và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Nếu quý vị đã trò chuyện cùng các con trai con gái của Gióp, có thể quý vị nghĩ rằng họ là người tốt, ngay lành, nhưng Gióp lại lo rằng những gì chúng nói và những gì chúng suy nghĩ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ông lo lắng về những điều vốn có ở trong lòng các con của mình, vì một khi rượu vào làm cho chúng mất tỉnh táo thì sẽ không quá bất ngờ khi chúng phỉ báng Đức Chúa Trời. Chính vì vậy, Gióp là người rất được phước, nhưng nỗi sợ hãi dai dẳng cứ ám ảnh tâm trí ông. Ông nhận thấy rằng những gì đang diễn ra trong gia đình mình không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Rồi một ngày kia, mọi thứ trong cuộc sống của Gióp đã thay đổi. Một ngày xảy ra như bao ngày khác, cho đến khi người đệ tớ sợ hãi xông vào nhà với một tin khủng khiếp. Bò đương cày lừa đương ăn gần bên cạnh, thì dân Sê-ba xông vào chúng nó, đoạt cướp đi và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ, chỉ một mình tôi thoát khỏi, đàn báo tin cho ông. Gióp còn chưa kịp nghe rõ tin khủng khiếp này, và trong lúc người đầy tớ này còn đương nói, thì tin khác lại đến. Chiên và những đầy tớ khác đã bị giết chết bởi thứ gì đó trông giống như sấm sét. Lửa của Đức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt các con chiên và tôi tớ, làm cho tiêu hủy chúng nó đi. Lúc người này còn đương nói, thì sứ giả thứ ba đến báo tin rằng, ba đạo quân canh đê đã tràn xuống từ các ngọn đồi và xông vào cướp lấy lạc đà. Tiếp đó, vị sứ giả thứ tư đến với tin tức tồi tệ nhất. Các con trai và con gái ông đương ăn uống tại nơi nhà anh cả của họ. Kìa, một ngọn gió lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến, làm cho bốn góc nhà rung rinh, nhà sập xuống, đè chết các người trẻ tuổi. Theo đoạn 1, câu 19. Chỉ trong có một ngày, người đàn ông này đã mất tất cả những thứ thân thuộc trong cuộc đời của mình. Công việc bị phá hủy, tài sản bị cướp bóc và toàn bộ gia đình của ông bị giết một cách bi thảm. Tất cả đều diễn ra trong vòng một ngày. So với bất kỳ một tiêu chuẩn nào thì đây quả thật là một chuỗi những đau khổ không thể diễn tả bằng lời được. Những việc tồi tệ thường xảy đến cho những người tốt, thỉnh thoảng những điều kinh khiếp lại xảy đến cho những người tuyệt vời, và Đức Chúa Trời cho phép những điều đó xảy ra. Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết về Gióp là một người lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Chính vì thế mà câu chuyện của Gióp dạy chúng ta một cách rõ ràng rằng đeo đuổi một cuộc đời tin kính Chúa sẽ không khiến chúng ta nằm ngoài những hoạn nạn và đau khổ đâu. Nhiều cơ đốc nhân ngày nay thường nghĩ rằng nếu chúng ta sống để thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời, thì điều này sẽ là một cách trong đời hợp lý của chúng ta, bởi vì chúng ta tin Ngài sẽ giữ chúng ta khỏi những đau khổ đáng kể trong cuộc đời của mình. Nhưng sẽ chẳng có những chuyện như thế, và sách Gióp đã làm sáng tỏ điều này, phải không? Đức tin của cơ đốc nhân không phải là phòng ngừa chúng ta khỏi những hoạn nạn trong thế gian hư mất này. Đó là lý do tại sao điều này hoàn toàn là vô lý khi chúng ta nói rằng nếu con người đến với Chúa Giê-xu thì mọi nan đề của họ sẽ không còn nữa. Đó là điều hết sức vô lý. Đức Chúa Trời không miễn dịch cho con dân của Ngài khỏi những hoạn nạn ở trong thế gian này. Ở giữa phần câu chuyện kinh thánh của chúng ta biết rằng người lớn hơn hết và tin kính Đức Chúa Trời nhất là người luôn phải chịu nhiều đau khổ hơn bất kỳ người nào khác. Ông bị gia đình từ chối, ông đã than khóc bên cạnh mộ của những người thân thiết nhất, ông bị chống nghịch và chịu nhiều thứ bất công, ông bị đối xử nghiệt ngã. Và cuộc đời của ông chính là lời kêu gọi chúng ta hãy cứ bước đi theo dấu chân của Chúa, và những hoạn nạn mà Đức Chúa Trời cho phép xảy đến trong cuộc đời của những người nam, người nữ tin kính Chúa, thì điều này bao gồm cả việc bước đi theo Ngài và ở trong tất cả những điều mà Ngài đã chịu. Những lúc chúng ta đau khổ, chúng ta thường hỏi rằng, tại sao? Tại sao những điều này lại xảy đến cho tôi? Và điều đó chẳng khác nào nói rằng, có lẽ điều này sẽ thích hợp hơn nếu nó xảy đến cho người khác mà không phải xảy đến cho tôi. Thưa quý vị, đức tin của chúng ta nơi Đấng Christ sẽ không và cũng chẳng bao giờ đem lại cho chúng ta sự miễn dịch khỏi những hoạn nạn trong cuộc đời này. Sứ đồ Phi-rơ viết ở trong Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 12 rằng, hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ nhưng mình gặp một việc khác thường. Vậy, điều quan trọng mà chúng ta cần phải hỏi không phải là tại sao những hoạn nạn này xảy đến cho tôi, nhưng là khi đọc câu chuyện kinh thánh này, chúng ta cần phải hỏi làm thế nào mà Gióp có thể đứng vững khi tất cả những điều ông có thể trông mong vào đã không còn nữa. Đó là câu hỏi mà chúng ta cùng nhau tập trung suy nghĩ nhiều hơn. Thật tuyệt khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một sách trọn vẹn trong kinh thánh thuật lại chi tiết những tranh đấu bên trong của một con người tin kính, nhưng vẫn phải đối mặt với những nỗi đau đớn tồi tệ. Sách Gióp đập tan lý luận nông cạn rằng nếu chúng ta cầu nguyện để trao mọi điều cho Đức Chúa Trời thì bằng cách nào đó nỗi đau sẽ bị loại bỏ. Dĩ nhiên sách Gióp đã không hề nói như vậy. Gióp khám phá ra rằng lời cầu nguyện không giống như một liều thuốc gây mê. C.S. Lewis mô tả điều này một cách mạnh mẽ trong tác phẩm của ông. Trong nỗi đau đớn sau cái chết của vợ, Lewis nhận thấy rằng những nỗ lực khi ông cầu nguyện giống như ông đang chống lại một cánh cửa lớn vừa bị đóng lại trước mặt với một tiếng chốt cửa, rồi chốt thêm vài tiếng nữa, và sau đó là hoàn toàn im lặng. Lewis đang khám phá ra rằng những gì mà tiên tri Esai mô tả khi ông nói rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ẩn mình ở trong Esai đoạn 45 câu 15. Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài trong Kinh Thánh và trong Đấng Christ, nhưng đồng thời Ngài cũng ẩn giấu mình đi. Chúng ta không thể nói về Đức Chúa Trời một cách chính xác nếu như chúng ta không bám chặt lấy cả hai điều này. Đức Chúa Trời tự bày tỏ chính mình, vì thế mà chúng ta có thể nhận biết Ngài, yêu Ngài và tin Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời cũng ẩn mình để đến một lúc nào đó chúng ta sẽ phải thốt lên rằng con không hiểu, con không thể hiểu được ý nghĩa của đường lối Ngài. Sẽ đến một lúc nào đó lòng của chúng ta sẽ phải hét lên rằng Chúa ơi tại sao? Nhưng rồi cũng chẳng có câu trả lời nào cả. Những người bạn của Gióp đã cố an ủi ông. Họ nói rất nhiều, có cả những điều đúng lẫn có những điều không đúng. Nhưng Gióp không thể lắng nghe họ. Trước kia, ông có thể hưởng ứng những cuộc tranh luận về thần học với họ. Nhưng bây giờ thì lời của những người bạn này dường như bồng bềnh ở đâu đó bên ngoài và trôi xa khỏi ông. Chỉ đơn giản là vì ông đang ở trong sự đau đớn tột cùng. Trong phần tiếp theo của câu chuyện, một khoảng thời gian dài sau đó, thì sự an ủi của Đức Chúa Trời mới tuôn đổ trên Gióp. Và ông chẳng bao giờ làm ra vẻ mình đang kinh nghiệm sự an ủi khi thật sự không phải là như vậy. Người đàn ông này luôn luôn trung thực trong mọi việc và từ chối đề cập đến những điều mà mình chưa từng kinh nghiệm. Gióp đoạn 3 câu 25 đến câu 26 chép rằng vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi chẳng được an lạc, chẳng được bình tĩnh, chẳng được an nghỉ, song nỗi rối loạn đã áp đến. Con dân của Đức Chúa Trời chẳng phải lúc nào cũng luôn luôn trung thực được như Gióp. Có lẽ lý do nằm ở chỗ chúng ta sợ không có câu trả lời. Lời chứng của Gióp đưa chúng ta ra khỏi những áp lực bởi cảm giác rằng mình phải nói những điều tốt đẹp trong khi thực tế của đời sống chúng ta lại không phải như vậy. Có những khi sự bình an dường như vượt khỏi tầm tay của chúng ta. Lúc đó chúng ta cảm thấy đau đớn và hoảng loạn. Nhưng chúng ta không được lo sợ điều này. Bởi đây chính là kinh nghiệm của người lớn hơn hết trong các dân Đông Phương đã kinh nghiệm. Nếu đời sống của những Cơ Đốc nhân được bày ra như một đời sống đắc thắng, mà trong đó niềm hân hoan chiến thắng luôn luôn lớn hơn những nỗi đau, và niềm tin chắc chắn luôn luôn lớn hơn những nghi ngờ, thì khi đó Cơ Đốc nhân sẽ chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa của những kinh nghiệm của mình, khi mà những sự đau đớn dường như lớn hơn sự chiến thắng, và sự nghi vấn nhiều hơn những lời đáp án. Tôi tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta một sách trong Kinh Thánh để tỏ cho chúng ta biết con người lớn hơn hết trong thời bấy giờ đã đấu tranh với bóng tối dày đặc, cùng với những câu hỏi không thể trả lời. Ông đã chiến đấu với những đau đớn mà những người bạn thân nhất của ông không thể nào hiểu được. Trong tất cả những sự đó, ông không hề phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời. Bây giờ, chúng ta đến với một trong những đoạn hấp dẫn nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, đó là Gióp đoạn 1. Đức Chúa Trời đã vén bức màn để chúng ta có thể thấy được cái nhìn thoáng qua về một câu chuyện khác đang diễn ra đằng sau những nỗi đau mà Gióp đang phải chịu đựng. Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết rằng trong câu chuyện này có nhiều rủi ro hơn những gì mà Gióp từng biết hoặc có thể bắt đầu hiểu được. Có một bộ phim về chiến tranh ngày xưa kể về một câu chuyện của một nhóm trinh thám được cho là bị bỏ lại đằng sau những chiến tuyến của kẻ thù để mà cứu một viên chỉ huy quân sự đã bị bắt giữ. Và ông ta nắm giữ những thông tin quan trọng ảnh hưởng đến kết quả của cuộc chiến. Nhưng lý do thực sự cho sứ mệnh này là để truy ra danh tính của một tên gián điệp đã thâm nhập vào trong hệ thống bảo mật, và nếu kẻ đó tiếp tục hiện diện sẽ là thảm họa cho hàng triệu người. Nhóm binh lính kia thì cho rằng họ đang mạo hiểm mọi thứ để cứu một người đàn ông ra khỏi sự tra tấn và cái chết. Nhưng trong thực tế, những con người này lại không biết rằng mình đang tham dự vào một nhiệm vụ lớn hơn rất nhiều. Kết quả của nó liên quan đến vận mệnh của cả một quốc gia nhiều hơn là sự an toàn của chỉ một con người. Người chỉ huy là người duy nhất thật sự hiểu rõ những gì đang xảy ra, và vị trung úy của ông thì tin tưởng vào thủ lĩnh của mình. Nhưng đôi khi, niềm tin đó bị kéo căng tới giới hạn của nó. Mạng sống của anh ta đang ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Rất nhiều cảnh như vậy diễn ra. Nhưng mãi cho đến cuối cùng, trong bộ phim, thì anh ta mới phát hiện ra sự thật về toàn bộ nhiệm vụ mà mình đang đảm nhận. Đó chỉ là một minh họa. Và câu chuyện Kinh Thánh ở đây cũng vậy. Có một câu chuyện đằng sau câu chuyện đã được kể sẽ cực kỳ khó để hiểu bất kỳ ý nghĩa nào của bộ phim nếu như chúng ta không biết câu chuyện ở đằng sau câu chuyện đó. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải hiểu câu chuyện này với những điều xảy ra ở đoạn 1 đây. Câu chuyện ở đằng sau câu chuyện của Job là gì? Thực sự thì chuyện gì đang đe dọa ông khi ông thực hiện hành trình qua những hoạn nạn của mình? Sách Job cho chúng ta biết về một ngày cụ thể khi Đức Chúa Trời triệu tập các thiên sứ đến trình diện trước mặt Ngài, và khi đó Satan cũng đến với họ. Kinh Thánh bày tỏ khá rõ ràng rằng ngay từ thuở ban đầu, Đức Chúa Trời không chỉ sáng tạo ra trái đất mà Ngài còn sáng tạo ra cả thiên đàng nữa. Cùng với việc tạo ra những thứ có thể nhìn thấy, Đức Chúa Trời cũng tạo ra những thứ mà mắt chúng ta cũng không thể thấy được. Kinh Thánh chỉ ra rằng sự xấu xa đã bắt đầu ngay từ công cuộc sáng tạo trên trời trước khi nó tiêm nhiễm đến công cuộc sáng tạo ở trần gian. Lucifer, Sao Mai, là một thiên sứ của Đức Chúa Trời luôn muốn chiếm chỗ của Ngài. Theo như mô tả của Ê-sai đoạn 14, câu 12 đến câu 15, cuộc nổi loạn không thành công của vị thiên sứ này đã khiến nó bị loại khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời và bị ném xuống đất. Vì vậy, ngay từ đầu lịch sử của nhân loại đã tồn tại một kẻ thù chú tâm phá hủy công việc của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy, trong sách Thế Ký đoạn 3, kẻ thù này đã tìm kiếm sự can dự của con người bằng cách tiếp cận với người nam và người nữ đầu tiên trong kế hoạch nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời của nó. Sự kiện này chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại trong lịch sử loài người. Trong đó, Đức Chúa Trời sẽ cứu chuộc tội nhân. Đức Chúa Trời sẽ biến đổi con người để họ trở nên yêu mến điều lành hơn là điều dữ, yêu lẽ thật hơn là sự dối trá và yêu Đức Chúa Trời hơn chính bản thân mình. Đó là một câu chuyện vĩ đại đằng sau cuộc đời nhỏ nhoi của chúng ta. Và ở trong sách Gióp, Đức Chúa Trời đã vén bức màn trong câu chuyện này về điều đang diễn ra ở trên thiên đàng. Chúng ta được tỏ cho biết rằng Satan hiện giờ đang bị loại khỏi thiên đàng và lúc đó đã được gọi đến để chầu trước mặt Đức Chúa Trời. Đoạn 1 câu 8, Đức Chúa Trời hỏi Satan rằng: "Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng? Nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác." Satan đã lợi dụng cơ hội này để vu khống Đức Chúa Trời. Trong câu 9 chép, Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Đáng đà như vậy, Satan tiếp rằng lý do duy nhất mà Gióp kính sợ Đức Chúa Trời là do tư lợi mà thôi. Chúa nghĩ rằng ông ta yêu Chúa hết lòng, nhưng điều đó là không thể. Điều này không thể xảy ra được. Gióp chỉ là con người bình thường, mà con người thì chỉ yêu chính mình mà thôi. Đó là cách nói của đoạn 1 câu 10. Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vật ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải của người thêm nhiều trên đất. Satan bảo rằng, đương nhiên, Gióp sẽ làm như vậy để là kẻ yêu dấu của Đức Chúa Trời. Chỉ cần Chúa ban cho người mọi điều người muốn, nhưng hãy cất lấy sự giàu có của người, cũng như cất lấy công việc người, gia đình và sức khỏe của người, thì ác người sẽ cất tiếng phỉ báng Chúa trước mặt thôi. Satan vốn là kẻ đã từ chối luật pháp và quyền lực của Đức Chúa Trời, và nó đang thưa với Chúa rằng, không ai có thể yêu Ngài chỉ bởi chính mình Ngài. Con người có thể yêu mến những món quà của Ngài, nhưng tội lỗi quá nhiều, quá sâu đậm, khiến họ không thể nào yêu Chúa chỉ bởi Chúa là Chúa. Satan tin và bị thuyết phục rằng tội lỗi giống như một căn bệnh nan y không thuốc chữa, và sự phục hồi từ tội lỗi là điều không thể. Không ai có thể yêu mến Đức Chúa Trời vì chính mình Ngài. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời phán rằng, hãy chờ xem. Gióp chẳng bao giờ biết những gì diễn ra ở đằng sau câu chuyện của mình. Những gì mà ông đang bận tâm, đó là về một con người đang chiến đấu với một chuỗi những bất hạnh không thể lý giải được trong cuộc đời mình. Nhưng có điều gì đó quan trọng hơn đang diễn ra. Những gì diễn ra đằng sau câu chuyện này là về sự chứng thực cho danh của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không bao giờ ám chỉ rằng mọi sự khốn khổ đều là kết quả từ những hành động của Satan. Ngay cả trong câu chuyện này, khi mà hành động của Satan là tác nhân trực tiếp trong những hoạn nạn hay khốn khổ của đời Gióp, thì những điều đó đều nằm trong giới hạn chặt chẽ được quyết định bởi Đức Chúa Trời. Nhưng khi những hoạn nạn xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, Bất kể hình thức hay nguyên nhân làm sao, thì chúng ta đang có cơ hội để chứng tỏ danh của Đức Chúa Trời là chân thật. Khi những bi kịch đó sẽ đến cho gia đình của Job, nó đưa đến những phản ứng khác nhau của Job và vợ ông. Vợ người nói với người rằng, ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Job đoạn 2 câu 9 đã mô tả như vậy. Đó chính xác là những gì mà ma quỷ toan tính rằng vợ Job sẽ nói. Những hoạn nạn đã tác động đến vợ Job giống như những gì mà Job lo sợ khi thức uống say có thể ảnh hưởng đến con cái của ông. Nó làm tệ đi những ức chế mà bà đang chịu và rồi khiến bà bộc lộ hết những điều mà bà đang suy nghĩ. Nhưng cách phản ứng của Job thì lại khác biệt hoàn toàn. Trong đoạn 2 câu 20 chép, Job bèn trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu, đoạn xách mình xuống đất mà thờ lạy. Khi Job thờ lạy Đức Chúa Trời, Satan bị đánh bại. Sự thờ phượng của một con người bình thường ngay giữa lúc hoạn nạn đã làm sáng danh Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng của Job vang đến cả những thiên sứ trên thiên đàng. Tôi vui thích khi nghĩ đến những bước thối lui của Satan trong im lặng, không thốt lên được tiếng nào bởi năng quyền của ân điển Đức Chúa Trời trong cuộc đời của một con người vô cùng bình thường. Cách mà chúng ta phản ứng lại với Đức Chúa Trời trong những giờ phút khốn cùng sẽ là một trong những điều bộc lộ rõ nhất về chính chúng ta. Đối với vợ của Job, sự trọn vẹn là cách để đạt được mục đích. Những điều mà bà bận tâm đó là trách nhiệm của Đức Chúa Trời phải làm đầy đủ cho cuộc sống của bà với những điều tốt đẹp, giữ cho gia đình bà luôn giàu có và công việc làm ăn sao cho phát đạt. Chỉ cần những điều này còn tiếp diễn thì bà sẽ còn yêu Chúa và yêu đó trong ngoặc kép. Nhưng một khi những khốn khó xảy đến với cặp vợ chồng này, thì đáp ứng khác nhau của họ được đề cập. Job yêu mến Đức Chúa Trời vì chính Ngài, còn vợ Job yêu mến Đức Chúa Trời bởi những gì mà Ngài ban cho. Một người yêu mến Chúa không điều kiện, còn người kia thì yêu Chúa như cách để đạt được mục đích cho chính mình. Một người chứng tỏ rằng cuối cùng ma quỷ sẽ luôn sai, còn một người thì chứng tỏ rằng đôi lúc ma quỷ đúng. Tôi biết có một vài người đã bày tỏ rằng khi mình ghét Đức Chúa Trời thì những hoạn nạn của họ ít hơn nhiều. Satan không thể lý giải được điều đó nên đã sa xuống, trong khi những thiên sứ khác thì vui mừng trong sự chứng minh danh Đức Chúa Trời là thế nào. Và nguyên tắc này đó là hãy yêu mến Đức Chúa Trời hết lòng và yêu Chúa không chỉ như là một phương tiện để đạt được mục đích cho mình, nhưng yêu vì chính mình Ngài mà thôi. Job không hề biết được câu chuyện lớn, những gì đang đe dọa trong sự hoạn nạn mình. Nếu ông trò chuyện với các thiên sứ sau khi chết và bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì những thiên sứ đó sẽ cất tiếng mà rằng, này Job, khi chúng ta nghe rằng Satan nhạo báng danh của Đức Chúa Trời và chúng ta hồi hộp nhìn xem những gì ngươi sẽ làm, Đức Chúa Trời đặt danh Ngài và sự tiếng tăm của mình mập mờ ở giữa. Và này, Job ơi, khi ngươi thờ phượng, chúng ta không thể cho ngươi biết những tiếng reo hò và niềm vui hân hoan dậy lên ở nơi này khi chúng ta nhìn thấy kẻ thù thối lui trong sự nhục nhã và bẽ mặt. Trong Kinh Thánh Tân Ước, sứ đồ Phao-lô viết thư cho những tín hữu đang gặp hoạn nạn và bảo rằng hầu cho sự thử thách đức tin anh em sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra. Theo như Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 7. Tôi không thể suy nghĩ về câu chuyện này mà tâm trí tôi không nhớ đến những hoạn nạn của Đấng Christ. Ngài bị điều đến trước một phiên tòa vốn có thành kiến với chính mình và bị buộc tội bởi những kẻ làm chứng dối. Nhưng không một điều nào trong những điều này khiến Ngài đặt ra câu hỏi tại sao. Ngài bị người ta đem đi diễu hành qua các con phố. Ngài bị đánh đập, bị lột áo, bị đánh bằng roi và bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Nhưng không điều gì khiến Ngài hỏi tại sao. Nhưng sau đó, khi Chúa Giê-xu bị treo trên thập tự giá, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt và sự an ủi của Đức Chúa Trời rút khỏi linh hồn Ngài. Chúa Giê-xu bước vào trọng tâm của những hoạn nạn mang lấy tội lỗi của cả thế gian. Và Chúa nói gì trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 46? Đức Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng lên rằng Eli, Eli, lama sabachthani? Nghĩa là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Không có lời giải đáp nào cho câu hỏi của Ngài cả. Nhưng trong những bí ẩn của những hoạn nạn không thể diễn tả bằng lời của Ngài, những lời cuối cùng của Chúa đã là những lời ngợi khen. Hỡi cha, tôi giao linh hồn lại trong tay cha. Đoạn, Ngài tắt hơi và phá tan cánh cổng của âm phủ. Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta lời giải đáp cho những hoạn nạn, nhưng Ngài chỉ cho chúng ta cách để có thể đứng vững trong những sự đó. Mong muốn lớn nhất của chúng ta khi hoạn nạn xảy đến không phải là lời giải đáp, nhưng là khả năng để có thể chịu đựng những áp lực và có thể vượt qua những sự tranh đấu hầu cho chúng ta làm sáng danh Đức Chúa Trời. Có thể đến một lúc nào đó trong cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta đang phải đối mặt với những điều không thể lý giải được của những hoạn nạn kinh khiếp từ sâu thẳm bên trong chúng ta, có thể chúng ta nói rằng, Đức Chúa Trời, Ngài muốn gì ở tôi? Và câu trả lời cho chúng ta đó là, Đức Chúa Trời muốn chúng ta sẽ vẫn yêu mến Ngài. Bởi vì khi chúng ta làm được điều đó, tức là chúng ta đã làm vinh hiển danh Ngài và bóc trần sự giả dối và sự vu khống của ma quỷ. Bằng cớ tuyệt vời nhất cho công việc đúng đắn của Đức Chúa Trời trên linh hồn của con người chính là khi Đức Chúa Trời cho phép sự hoạn nạn xảy đến cho con người mà người đó vẫn giữ lòng yêu mến Chúa. Lời chứng đó có thể là quyền lực hơn tất cả những việc mà chúng ta đã từng phục vụ Đấng Christ. Chúng ta hãy cúi đầu và cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ ơi, xin giúp những người đang trong đau đớn và khốn khổ nhìn thấy sự vĩ đại của Ngài và tìm được sức mạnh ở trong Ngài. Xin giúp chính mình con chấp nhận rằng có những câu hỏi, có những thắc mắc mà con không bao giờ có thể trả lời được. Và xin giúp con có được sự bình an trong sự hiểu biết rằng Chúa biết những gì ẩn giấu khỏi con. Xin giúp con yêu Ngài vì chính mình Ngài, chứ không phải bởi những gì mà Ngài ban cho, để con có thể thờ phượng Ngài trong hoàn cảnh khó khăn, để con có thể mang lại sự vinh hiển cho danh của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chúa đấng kính yêu, mỗi phút mỗi giây Chúa mãi nhắc khuyên con dịu dàng. Chúa đấng thứ tha, mọi tính xấu phân vương, tình Chúa vẫn đắm tiết dẫu con làm Ngài buồn. Như chiên lìa chuồng lạc bước mãi cách xa bao dặm, mà Ngài tìm đến cứ vớt dân đưa chiên về ràng. Ngài giang tay đưa con về nơi an vui phước hạnh, Chúa nhân đại với con, Ngài luôn trông mong đón con về. Ngài luôn.